hướng thiện như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tâm thành đúng là bản độ hiện thân đó, làm gì quan sát thiện. Còn mình đặt tâm thế á, tất nhiên là vị nào mà chuyển được, nắm được cái bình đẳng tâm trí này ra làm không bao giờ sai, không bao giờ sai, không bao giờ trở thành ngoại đạo. Cái nếu không khéo, nếu không khéo thì Đức Phật nó không khéo, nó cũng trở thành ngoại đạo nữa. Tất nhiên là không đi vào gốc để mà chuyển, còn tất đại viên cảnh trí thì coi như là đại làm thế giới. Cái trí này không còn phân biệt là màu nhai chủng tộc hay là không còn phân biệt gì nữa hết, là hoàn toàn giác ngộ. Thì mẫu Đức Phật ra đời, nhiều Đức Phật ra đời, kể là các vị Bồ Tát cũng vậy. Quý vị nên nhớ là các ngài biểu thì đều là muốn sao để chúng sanh, bởi vì các ngài biết ở trong lục đạo chỉ có nhân đạo nhân luân là tu dễ nhất. Dĩ nhiên là con người cũng can cường can điều nên cũng không có dễ đâu, nhưng mà người tu dễ là bởi vì so sánh với các con đường đi đầu thai á, thì con đường làm người không quá, không quá gì, không quá tiên phí so với lại lục đạo, mà nó cũng không quá khổ, do đó tình sự tu tiến như vậy. Đó là nói rộng cả lục đạo. Còn nếu nói về phương diện cá nhân hay là phương diện mẫu vị thì chính quý vị nên nhớ, người là quá giàu, quá khang, quá quyền lực trong tay, người đã không bao giờ thì không bao giờ biết, thấy không? Ngược lại, nếu mà trong khi chúng ta muốn chuyển thức thành tiến, muốn chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển tốt thành khác, mà bây giờ cô áo không đủ nè, nhà không đủ để mà ở đó mà chuyển gì đâu chuyển, thấy không? Vì thế cho nên chính quý vị là có phước nhiều. Chỉ như là ở đây chúng tôi biết của quý vị, ở đây chúng tôi điều gì nữa là cũng tiền bạc cũng như pháp này pháp chúng tôi biết, nhưng mà cũng nằm ở trong cái dòng có thể là đạo ta tu tiến được. Cái cuộc sống đặc biệt cũng nhiều mà nó có thể lo một cái tiền nó cũng hết tiền rồi, thế ngày nào cũng như ngày đấy thì có thì giờ trong điện phật được ba điện ba tiên năm đó thì điện phật gì nữa, còn vô ngồi thiền thì cứ nhớ thì nó không hãy khi mà anh ngồi thiền mà nhớ tới tiền bạc thì cũng gắn ngồi nghĩa là phút này và phút kia được, mà hãy buông rồi mới nhớ tới tiền bạc để mình nhớ cái gì thì lại là nói chứ, hoặc là buồn ngủ hoặc là khó khăn trong người. Cho nên kiến thức thành trí là một điều mà chư Phật chư tổ ai cũng phải làm. Thì bây giờ đây mình làm thử là con của Phật, gắn làm sao để chuyển cho được. Ít nhất quý vị nên chuyển cái ý thức trước. Bây giờ chuyển ý thức bằng cách nào nè? Theo kinh nghiệm sơ sơ của chúng tôi để cho quý vị nhớ đó, ý thức mình phải chuyển bằng cách nào? Không lẽ giờ ngồi vài mới chuyển? Nói giờ tôi chuyển, tôi nghe giảng giờ tôi mới nói chuyện gì đó. Bây giờ nói ra thì nó đều là ý thức mù quáng. Chuyển là sao? Mỗi đứa con theo pháp, giới pháp. Mình yếu quá thì mình nhờ giới pháp. Mà giới pháp bên cạnh nữa là có thầy hiền bạn của thầy hữu tri thức, nhờ cái đó để chuyển. Cho nên thường thường nên tìm những thiện hữu tri thức, tức là bản hành, bản lăng chứ. Chứ đừng có tìm bản chất. Bản chất mệt lắm. Nên người luôn hữu chú không hả? Hãy tìm bản lành chút. Và bây giờ quý vị cứ nhớ là coi cứ bạn mình là bạn nha, là bạn xung quanh mình đó. Bà con không có, người bà con lắm bây giờ mình có sơ đó. Coi thử có được mấy ai mà luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở và khuyên mình lo tu tiến, kể cả người không. Quý vị cứ nghĩ như thế đó là cái kinh nghiệm bản thân quý vị biết à. Mà tìm được những người bạn, kể cả những người bạn đi chùa mà thường xuyên với mình cũng vậy nữa, có những chuyện gì giải quyết chẳng không nổi đi chùa thì phải làm. Cho nên tôi nói là phải gắn là sao hiểu lớn biết, tại vì là chúng tôi nhiều khi giảng rồi phải chạy lại, phải dạng tới dạng lui hỏi, thì đó là một cái tâm từ mà để cho quý vị nói. Thế nếu mà chúng ta cứ giảng không có gọi là 10 điểm tôi nói lên đó, thì nhiều khi quý vị cứ nghĩ lại mai vâng thành ra nhiều khi chúng tôi nghĩ nhiều khi muốn khác Bồ Tát tâm không muốn nói, không muốn nhắc nữa, là bởi vì cái gì mãi giảng tới lần thứ ba là nhất cái tâm đủ rồi. Và đến ngày nó nhất có thật, và chẳng quên như thường nó khổ gì đó. Nên ở trong khắc Thánh Dân nói rằng vọng tình dị tập kiến đạo ngang văn. Cái vọng tình tức là cái tình đời thuộc về vọng động á, dễ luôn tập, nói nhớ liền, nhớ kỹ nữa. Kiến đạo ngang văn, đạo mà chiến lý, chiến thượng đi lên tới cái chỗ giải thoát á, khó nghe nó. Tai thì nghe nó, nhưng mà không thâm nhập. Mà không thâm nhập kinh tạng thì làm sao mà chứng quả như hải được, thấy không? Chứng quả như cái lưu vực từ trong lượng như hải. Phải thâm nhập kinh tạng mới chứng quả như hải. Thì bây giờ phải làm sao? Là người vô phẩm thành gắn. Gần thầy hiền ảnh tốt, gần giữ hữu chi thức, nên coi kinh coi sách, gặp bạn đạo với nhau thì nên nói chuyện đạo nhiều hơn, đừng có nói chuyện đạo là nhiều. Nói gặp với nhau cứ hỏi cái chuyện còn nói hỏi cho năm nay chị niệm Phật khá không? Học tiền lúc này nữa ra nói thì tôi nghe thấy còn nó thấy được cái kính được cái lợi nhất tiền là gì? Còn nói tới Umane Bhum á là nói tới Mật giáo. Mà Mật giáo thì đừng nói đến nghĩa, bởi vì nghĩa này phải nói nghĩa này thì nó mất hết nghĩa kia, thành người ta cứ để Mật giáo là độc quyền từ cái tâm, mật từ cái tâm của người này qua cái tâm của các vị kêu là thượng thiện nhân hay là thượng sư. Do đó cho nên chú không bao giờ dịch ra được, có dịch cũng là chán nhượng thôi. Mà ở bên đây bên ông tức là ở bên đây là một trong đó thì thực tập mà nói Phật giáo Tây Tạng cái sáu chữ mình không giống như Di Đà, nhưng được tự Di Đà, quý vị nên nhớ được tự Di Đà. Có lần tôi đã giảng trên bản danh quá rõ ràng đi, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng không biết, thấy không? Thì mình tu cốt yếu mình cuối cùng là mình muốn làm sao được sống lâu vô lượng vô biên, sống lâu nào có nghĩa là sống lâu như mà đạo, sống lâu như mà tạo lâu, sống lâu để mà độ sanh, sống lâu để mà làm lợi cho đời, tức là vô lượng thọ. Rồi cái nghĩa thứ hai của cái chữ Amitabha đó tức là vô lượng quang, tức là cái yếu sáng, cái hào quang sáng đó nghĩa là vô lượng vô biên hàng đại sanh số. Rồi cái nghĩa thứ ba là vô lượng công đức, tất nhiên là tức công lụy đức làm những việc làm dù là nhỏ không bỏ, những cái việc ác dù nhỏ cũng không có người làm đó, tức là vô lượng công đức. Thành thử ra cái chữ ông Mandela bây giờ nếu mà các nghĩa như là chữ trị án, tất nhiên là chỉ cho trí sáng chiếu soi thì cũng như chuyện rất là trí em mani là nhân ngọc. À, ma ni như là tức là cái viên ngọc ma ni cũng trong trong con người mình hết, con người mình chỗ khác gọi là Phật Thánh A Di Đà, bạn nói như là cái gì đó, con ma ni bê mê nghĩa là luôn luôn lúc nào kêu là có một sự tương trọng bất nhị, tương trọng làm sao cho cái ngọc ma ni đó đừng có đừng cho dính sự tập tương hồng, tất nhiên là cái cách thái dị dụng vô lượng vô biên. Mà không có thể dịch như thế riêng gì được, nó còn nhiều nghĩa lắm, cũng như cái chữ Nam Mô Thầy. Có nhiều người ta chưa có hiểu đạo lý viên dung đó, người ta nói là không mà thôi. Tôi không có theo Phật Thầy Di Đà là tôi theo Phật Thích Ca Mâu Ni thôi rồi. Thì chính Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài cũng có bản thân Di Đà. Thấy không? Hành hình niệm Đức A Di Đà tức là niệm hàng hà tăng số Phật. Đức Thích Ca không nói tại sao mình chắc chi tiền nữa. Thì nói ra cái nghĩa là mình biết rằng vô lượng pháp thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni của cái bản tánh đó, cái chữ Thích Ca Mâu Ni là năng nhân thực mạng. Thì năng nhân là hay là nhân đức vận giúp cho ba cõi, đó là chỉ cho cái gì công đức đổ thanh. Còn tịch mạng tất nhiên là chỉ cho quang thọ, tên kia đời tên khác thì giờ đã quá được. Bây giờ còn những cái gì nữa thì nói nghe cho một chút thôi. Chứ một sự thật mà nói á, thì Đức Phật và đó chỉ là một cái truyền thuyết, có thể dùng như cái truyền thuyết mà nói. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu về lịch sử và hiểu về tiền thân Đức Phật á, thì khác, không phải như vậy đâu. Là khi mà Ngài vào một cái chỗ nào đó, ứng thân thì hiện một cái chỗ nào đó, thì đặt cái tác dụng độ thanh trước. Rồi còn giả sử cái dân tộc đó hay là cái phong tục tập quán đó chút ít đó, nó thuộc về cái phòng hộ, nhiều khi Ngài không cần lắm. Nhưng mà khi những người viết sử mà họ có ác ý hơn, nó có sự phân biệt mà không bóng lành á, nhiều khi họ đem cái dụng cụ nó, họ để là gần lên hành chuyển tránh. Nói rằng là Đức Thích Ca Ngài đã đắc đạo, là tại sao Ngài không cứu cái dòng họ Thích để mà bị những cái sự càn khác, tức là cái dòng lưu liên sát nhau như đó để càn khác, thì cái chuyện đó nếu mà chúng ta hiểu là không có cái gì lạ đâu. Bởi vì không độ thanh được thì độ thứ, phải hiểu nó như thế. Còn cái nghiệp quả mà để ta phải nhá, phải cho đầu đừng ta độ, Ngài độ. Chứ còn nếu mà bây giờ đây á, cản ngăn, ngăn cản thì cái hộp giống nó. Bởi vì một là nếu Đức Phật Ngài, Ngài giảng đạo mình mỗi người tự làm mọi chuyện, tự đáng làm mọi chuyện, thì cái đó nó không thành vấn đề. Còn cái này nếu mà biểu họ chỉ kiểu bên ngoài, họ nhiều những bên này, nhiều những bên kia, rồi cái hộp giống mà như là khác hẳn nhau đó, nó lẫn của họ. Cho nên Ngài nghĩ thôi bây giờ quả cái cho ta cả đi, rồi còn mình độ những cái linh tánh mình cho nó gì đừng cho nó mang ra gì đó. Do đó cho nên trong đạo Phật có nhiều cách đổ lắm, không phải là cách không. Rồi hết còn gì nữa? Rồi.
Bây giờ đây định nghĩa cái chữ vô thường. Vô thường có ba nghĩa, chữ vô nghĩa là không, thường nghĩa là thường rồi, nghĩa là không thường rồi, có ba nghĩa. Vì nó có ba nghĩa cho nên phải giải ra đây. Nhưng mà nó cũng là hiểu mất rồi. Và khi nào mà mình giảng mà không với A, B, C rồi thì hiểu thế. Cho cái khi mà người ta giảng được nó thì nó một A, B, một C, A, B, C và nó khi giảng này. Bây giờ lớp là một dạng tôi lì là như thế. Nhưng mà có những khi mà cũng dưỡng hết nó chỉ dụng là một dự phẩm cho mấy dưỡng hết. Dưỡng vô thường tức là không thường tràn, không thường tràn các ba người đó. Một là các vật còn mất không thường. Một là các vật còn mất không thường. Rồi một là nghĩa thứ hai, mỗi tích tắc sanh diệt vô thường. Hai, mỗi tích tắc, mỗi tích tắc sanh diệt vô thường. Nào, nghĩa thứ ba, chết cũng gọi là vô thường, chết cũng gọi là vô thường. Ba nghĩa này là vô thường, các vật mất không thường, mỗi tích tắc không diệt, các tích tắc hôm qua, tích tắc hôm nay, ngày qua tháng nào, và chạy bằng nào, trên ba bốn chục năm rồi, chưa có đặt sự nghiệp gì, mỗi tích tắc không diệt vô thường, chết cũng gọi là vô thường, cho nên trong cảnh sát các cơ là vô thường lão bệnh, bất giữ nhân sự, tiêu tổn tịch dông khác nam bị chết như thế. Thế cơ vô thường là chết là đi trả sao chứ không sao mình nhỉ? Vô thường là được bất giữ nhân sự chẳng sao này. Tiêu tồn tật dâm, mai còn hiệu, mất. Khác nhau thì thế cơ vô thanh tật. Mạng của người ở trong thở hít. Nếu nó thở ra mà nó không chịu. Quyết vô thường là tốt là còn tổ kéo vào đường không hai nhớ khác hai. Còn ba cũng hơi còn tỏa trái rung bằng, rung nghe rung giữa đó, chua đó. Nghĩa thứ hai đây là ba nghĩa này đầu nha. Còn cái ta định nghĩa cái chữ vô thường còn chữ nữa là Phật dạy. Phật dạy gì? Và trên lĩnh vực của Phật dạy đó là tất cả sự vật đều bị bốn cái món vô tưởng chi phối. Sự vật để cho đúng thật là sự vật đều bị bốn thứ vô tưởng chi phối, bốn thứ vô tưởng chi phối. Bốn thứ là gì anh biết à xin tụng gì cũng được mà đúng ra là phải nói thành tựu gì được nó chi phối cũng đúng. Thành tựu vậy không, thành tựu vậy không á là chỉ cho cái vật lớn núi sông quả đất này thì cái đó tôi là nó bị bốn cái tiêu chuẩn, tất nhiên là thành tựu vậy không, thành tựu 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 vậy nó không. Nhưng mà nói cái vật nhỏ cái thành tựu gì được. Ví dụ như mạng mặt xanh, xanh ra thời gian mà khô lớn là trụ. Trụ cái nước thành già, xanh lông, mắt, lờ, tai, ghế thì gọi đó là gì? Gì để nó thay đổi? Khác thì gì? Nghiệp tức như là nói cái vật nhỏ gọi là bốn món vô thường là chi phối là xanh trụ gì vậy? Mà nói tới cái vật lớn như quả đất, như một cái núi, như con sông, như cái biển thì bị bốn thứ thành, trụ, hoại, không. Thế giới thành, thế giới trụ, thế giới ngoại, thế giới không. Như cái trung tâm bây giờ nó là bắt buộc thế giới ngoại. Mình đây là cuối mà thế giới trụ. Thế là một ngày nào đây, tỷ tỷ năm rồi cái thế giới này nó cũng trở thành sao bụi. Không phải nó như thế này đâu. Rồi, tóm lại, định nghĩa hai chữ vô thường, vô thường là ba nghĩa. Một là khác hoặc còn mất không thường. Hai là mỗi tích tắc sinh diệt vô thường, nó dễ sợ lắm, tích tắc cho con người chỉ tế bào. Cho nên cái lúc mà 13 tuổi nó khác, lúc 20 tuổi nó khác, 80 tuổi nó khác, hình tượng nó khác thôi. Nó tổng nó thay đổi, tế bào này nó chết, nó thành tế bào khác. Cho nên con người không phải, con người nó chết hàng ngày, hàng giờ, nó không thấy đâu. Còn cái mạng sống nó chi trì tới cái phút nào mà nó tắt ra tới là cái dòng nó tiêu. Cho nên là mỗi ngày nó thay đổi lắm, không phải nó gọi cái người nó sẽ chết. Chứ còn mỗi ngày mình có tới giờ nó thành giờ. Chết cũng qua là vô thường, cái này là cái kết liễu của cuộc đời. Cho nên vô thường ở trong kinh nói cái chữ vô thường rất là chỉ là chết. Hoặc dạy sự vật giữa đời này nó có bốn thứ vô thường chi phối, vật lớn thì bị thành tựu bản thân, vật nhỏ là thành tựu. Rồi hai nói từ đoạn này, đoạn này thì dễ nói á, đặt làm chục chứ mà vậy đó. Đây là phần định nghĩa vô thường. Vô thường có ba nghĩa, nhất là các vật còn mất không bất thường. Thứ hai là mỗi tích tắc giây phút đều sinh diệt vô thường. Thứ ba là chết cũng phải là vô thường. Và một nghĩa nữa là vật dạy sự vật đều bị bốn thứ vô thường chi phối. Các vật lớn thì là thường trụ hoàn không thật sự sống hàng thanh trụ ái sâu, còn các vật nhỏ thì là tinh trụ bị diệt. Cái kia nó đã có cảm, nó có điểm này thì mặc hoài buổi nào học cũng không nghe chẳng hết. Nghĩa là chẳng là đưa xuống nhận chân uống không đó. Bây giờ đang tới phần hành tướng, hành tướng, hành tướng vô thường. Tức như là chỉ cái hình thức của nó như thế nào. Tóm lại sự vật như này nó thiên hình vạn trạng. Nhưng mà tóm lại nó có ba cái yếu tố chính. Một đó là thân vô thường. Thân vô thường. Thấy chưa? Một là thân vô thường. Thân chúng ta, bây giờ chúng ta xét lại coi nó từ cái lớp vừa rồi không? Thân chúng ta. Chứ phải là cái thân vô thường. Thân vô thường này mà người đời cũng có không có để ý, cái gì cũng riêng tử không sợ hết, nhất là chết. Cho đến nỗi mà đã chết rồi, chết queo rồi mà đi khiêng cái thọ, cái quan tài về đó cũng còn nói tiếng tử thì tử khiêng thì họ mua cái thọ, họ mới nói gì nữa thọ. Thì cái đó thì cái hồn mình, cái hồn bây giờ nó nói cái nhiều gì đó vậy, đi mua cái thọ về họ mới nói. Không bao giờ mình sống một ngày, rất ít cho mình lợi cho người trên thân. Còn sống mình lê từ ngày này qua ngày kia, có kiểu đó nó không thích làm gì cho mình mà không thích làm gì để làm hết, thả ô ô tự tử. Còn muốn hãy lập cái chiến cho nó vững bền, hãy làm thế nào để tạo một sự nghiệp ở đoàn, tạo một cái sự nghiệp giải thoát, dầu là sự nghiệp đó là đế vương, sự nghiệp tổng thống, sự nghiệp nhà giàu đi nữa cũng một thời gian qua. Mình hãy tạo một sự nghiệp làm sao là sự nghiệp để lại muôn đời. Và cái sự nghiệp đó là cái sự nghiệp gì? Sự nghiệp gọi là giúp đời. Như Đức Thích Ca Mâu Ni, sự nghiệp của Ngài bây giờ hiện hết. Đức Jesus Christ, bây giờ sự nghiệp của Ngài vào các cái năm sau 40 con. Con người ai cũng có cái tạo sự nghiệp hết. Giống như Thầy thường nói đó. Còn một chuyến ra đi, và cái chuyến ra đi của Thái tử tất cả ta, ta thành công cho ta muôn đời ngày nay. Mình có một chuyến ra đi, mà đi là ngày nay. Mai một. Đó. Bây giờ thân vô thường như thế nào? Thân người là, bây giờ Thầy cơ thể là nói thân người. Thân người bị cái gì? Căn nè, già nè, bệnh nè, thấy chưa? Và chết nè. Con người thanh thá là già, đúng không cơ hạn? Cây già, cây tổ, người già, người tiền. Bị cái căn già bệnh chết. Cho nên ngày thân ngày nay không có bảo đảm cho ngày mai. Thân ngày nay không có bảo đảm cho ngày mai được. Mạng người hô hấp kinh thay, nghỉ nơi tiểu nghiệp tiền tài mà. Kiểu đó mà không là tốt tính là không hết. Có gì là thường còn, mình qua dưới cuộc đời này có cái gì là thường còn đó, có cái gì là thường còn đó, không có cái gì thường còn. Thân mạng con người đang còn may mắn cây bút canh đợt. Điểm thứ hai là mình dẫn ra một cái câu chẳng hạn như là nhân tình ở liễu đồng lắm chết. Này thường làm nè, anh nói này dẫn ra đây để cho cũng cho những câu giảng nè, đỡ liễu đồng lắm túc. Gì nữa? Đại hạn lai thờ các tử vi. Cái tình cảnh con người là cũng như cái chi con, những cái bài tiên nó chung đậu ngủ ở trên cây nè. Gãn cán lạnh nào đấy nó đi. Không nghĩ lý gì hết á, thấy không? Cái nghiệp nó đến rồi mà nó đi. Chào cái cha con hết sức thân thích, vợ chồng hết sức là ở ngoài đời người ta gọi là gần gũi nhất đó. Nhưng mà khi vô tình nó đến rồi thì chồng tạo cái nghiệp gì, cái thân nghiệp nha, vợ tạo cái nghiệp gì nó phát xuống được. Cho nên ở trong mình nhân tình ở điểu đồng lắm, cái tình người, tình đời nó giống cũng như một cái bạch chim, cái điểu đây là chim. Đồng lắm tốt đồng ở trong một cái xe đi ngủ, tốt này là ngủ nè, chứ không phải là tốt được chim đâu nha. Đại hạn lai thờ, đại hạn là chỉ là chết, nhưng mà phải dịch là đại hạn là sáng mai. Lai thờ, ở cái buổi sáng nó lại đầu là tìm mẫu con nào, lo mai đi chứ nha. Con người cũng sẽ sống ở trong một cái giai tộc như thế này, nhưng mà phải khi mà vô thường là đến rồi, thì phải đi theo cái nghiệp của mình tạo, mình tự tạo trong cuộc đời này nè. Người tạo nghiệp thiện thì đi lên, còn người khác thì đi xuống. Cho nên phải lo, không có ai thương mình phải lo tốt tỉnh. Cái gì nữa? Mình muốn cho dễ hiểu đây, đây là điểm thứ nhất nè. Điểm thứ hai gọi là thân người bị vô thường, bây giờ tâm tích tắc vô thường, tích tắc vô thường. Trong con người á, đây là nói về nội con người hết á, tích tắc vô thường. Thì tích tắc vô thường này á, nó như thế nào? Đó chưa ra A điểm A nè, các nhà khoa học đã có nói rõ khoa học. Đó, nội, thân con người, cái tế bào nó thay đổi. Đó, tức là tích tắc vô thường, nó đi từ tích tắc, nó thay đổi, đổi thay mãi mãi ở trong. Những các cái tế bào nó thay đổi luôn. Thân ban mai không phải là thân ban chiều, dễ sợ vậy. Thân ngày nay không phải là thân ngày mai, bởi vì nó thay đổi, đổi thay. Rồi chẳng hạn như ở trong kinh điểm thứ hai á, dẫn trong kinh A này B nè, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm ai nói nè, biết không? Trong kinh nào? Trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm vua ba thứ này, bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn vừa chỉ dạy mỗi người có cái tâm, cái chân tâm chỉ để hiểu cho tất cả ngàn nhân này của mình. Nhưng mà con nghĩ cái tâm đó nó nằm ở trong cái thân vô thường. Đó, thì cái kinh Lăng Nghiêm vua Ba Tư Nạn nói rằng cái thấy á, cái thân nó thay đổi nhưng mà cái tâm nó không thay đổi, là bởi vì khi con được ngài vua Ba Tư Nạn nói khi con 15 tuổi thân hình nó khác, ngày hôm nay con 62 tuổi thân hình nó khác, nó thay đổi tế bào, thay đổi luôn luôn. Tuy vậy mà cái thấy nghe hiểu biết đó, tức là nàng cũng nói thấy đó. Rồi có gì Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nạn, hỏi vua Tư Nạn là có nhận tâm của nó không, nhận tâm cái gì vô thường, cái gì thường còn trong con người không. Rồi vua Ba Tư Nạn có nhận tâm là cái thấy đó, nó thường còn, còn cái không nó vô thường. Cái thấy nó thường còn là sao? Ngày đó cái năm cái lúc con nhỏ con quan không hẳn, con cũng thấy cái nước không hẳn như vậy. Ngày hôm nay con 62 tuổi đi lên nước không hẳn, con cũng thấy không thành cái nước như vậy, nhưng mà thân chúng riêng thân con thì nó tàn phá, khi con kể thân nó ra bây giờ thân con già. Thành ra trong thân chúng ta, ngài nói trong cái Lăng Nghiêm, nói trong cái Lăng Nghiêm nhưng mà cái tâm nó không thay đổi được, mà mắt á là một biểu tượng ở trong tâm, mắt thấy nghe hiểu biết nó không thành. Và cho nên tôi dẫn trong cái Lăng Nghiêm điểm thứ ba là thái tử, nói thái tử thì tức là dẫn tới thái tử Bắc Đạt Đa, thái tử Bắc Đạt Đa đó, hiểu không? Thì là khi ngài đi ra bốn cửa thành rồi thì ngài về buồn, nghĩ nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, cho nên ngài buồn. Rồi công chúa Gia Chu Đạt Đa mới hỏi tại sao mà thái tử cung điện nồng nhà đầy đủ như thế này, vợ đẹp con sinh đầy đủ như thế này, có ai mà làm cho thái tử Phật ít như thế mà sao mà thấy thái tử buồn rầu như vậy? Rồi thái tử mới nói với công chúa Gia Du Đà La có như thế này, không không cho ai làm cho thái tử buồn. Mà thái tử nhận xét rằng thân của chúng ta nói chung là ngài nói với thái tử công chúa Gia Du Đà La, mái tóc xanh đẹp của chúng ta ngày nay, rồi đây sẽ có những thời gian phủ lên những lớp cho bạn, cho bạn là gì? Tóc bạc. Đôi mắt trong xanh của chúng ta ngày nay, nhưng mà trong ngày sẽ bị mờ rồi. Tức như là hả bị mờ. Ta nghĩ trong thân ta, trong thân công chúa, cái sự vô thường chi phối mãi mãi bị cái búa thời gian nó búa mãi. Do đó cho nên cầm tiền con đường là nói với công chúa này đó là ngày nay thái tử đi lạc tăng rồi, đến ai nữa? Lão tử về ABC về lão tử. Ông tử nói gì mà thầy giảng chứng tụ cho Lăng Nghiêm, khoa học là Kinh Lăng Nghiêm là thái tử tất cả đa tới lão tử. Lão tử nói ngô hữu đại hoàn dị ngô hữu thân, ngô nhược ngô thân hà hoàn dị hữu, hiểu không? Bởi vì tôi có một cái lo lớn, ngô hữu đại hoàn tôi có cái lo lớn, vị ngô hữu thân bởi vì tôi có cái chứ ngô nhược ngô thân thì hà hoàn dị hữu, nếu tôi không có mang cái trái thân này, thân vô thường này, cái thân của mình đã làm cái suốt cuộc đời mình tạo tội của gì cái thân, thấy chưa? Không biết bao nhiêu cái sự đau khổ của gì cái thân, đó để mình thấy cho nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên